Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.
Không biết là những câu chuyện có tính chất giải thích nguyên nhân cái chết của các bà, các chị trên đây, nó có chính xác hay không, đáng tin cậy không. Nhưng mà nghe qua thấy ai cũng thấy có lý. Nhưng mà nhiều nguyên nhân quá thì biết tin vào nguyên nhân nào, nguyên nhân nào là đúng. Riêng mấy đứa học trò của tôi cũng tỏ ra hào hứng lắm. Tụi nó há miệng ra nghe như muốn nuốt từng lời, vừa lắng tai nghe vừa liếc mắt nhìn xuống cái xác dưới ao. Bỗng có một người khác nữa lên tiếng. Không phải vậy đâu cha nội, chính tôi nghe mới là chính xác đây nè. Lần này là một người đàn ông tuổi độ ngoài 40. Râu mép ông ta quá rậm che mất cả cái miệng, nên khi ông nói, người ta chỉ thấy râu mép của ông nhích lên nhích xuống, mà không thấy được cặp môi mấp máy. Ông đảo cặp mắt lồ lộ qua một vòng xung quanh rồi hăng hái nói tiếp. Có một tên tài xế xe tải nhận chở một người từ Bạc Liêu về Cà Mau. Đến cái đoạn đường này nè, cái tên tài xế nó đòi tiền xe. Người khách nói không có tiền, người xin đi nhờ. Tên tài xế nổi quạo đuổi người khách xuống. Người khách đâu có chịu xuống. Tài xế mới bảo thằng Lơ tống khứ cái thằng cha khách lì lộm ra khỏi xe. Vậy là tới cái chỗ cái ao này nè, thằng Lơ nó đạp người khách văng ra khỏi xe, té nhào xuống ao luôn đó. Ý trời đất ơi, sao mà độc ác như vậy? Mà ông có chắc người chết này chính là ông khách đó không? Ai mà biết, tôi nghe người ta nói mà. Xí, vậy cũng bảo là biết. Những người xung quanh chế giễu ông ta, làm ông ta sượng sùng, bỏ đi chỗ khác. Người này nghe người khác nói, rồi người khác lại nghe người khác nữa nói. Tất cả những người có mặt ở đây không ai biết rõ người chết là ai. Mà cũng không ai nhìn thấy người ấy chết như thế nào. Và ai cũng nghe người khác nói, rồi cứ thế mà lan truyền. Mà câu chuyện càng lan truyền qua nhiều người thì nó càng hấp dẫn và mất tính trung thực. Tại vì mỗi người khi kể lại đều thêm mắm dặm muối, thêm ớt thêm tỏi. Thật vô lý là người ta lại cãi nhau om sòm vì ai cũng cho rằng mình kể đúng, người kia kể sai. Tự nhiên tiếng tu hít thổi lên quét quét quét. Mọi người giật mình quay nhìn về phía có tiếng còi. À, ông công an đã tới. Cái này là công an tỉnh hẳn hoi ngang. Họ đi bằng xe hơi rồi thêm mấy chiếc xe gắn máy nữa. Mấy công an huyện và công an thị trấn vội hò hét dọn dẹp để lấy cái khoảng trống cho công an tỉnh đi vào để làm nhiệm vụ. Một số người bị công an dùng dùi cui đẩy dồn ra hai bên. Họ bị khuất tầm nhìn, khiến họ phải xô đẩy nhau, dẫm đạp lên nhau. Người nọ bá vai người kia, cố chồm lên cao để xem cho rõ cái xác chết. Hàng mấy trăm cặp mắt đều đổ dồn về phía cái xác. Không ai thèm chú ý tới mấy ông công an. Phải nói không khí thiệt là náo nhiệt. Người thì lộn xộn, tiếng kêu la quai quái. Tôi chen qua cái hàng rào bằng gỗ của nhà người chủ cái ao. Tôi đánh một vòng qua hàng dừa, trên bờ bên kia, chọn một chỗ tương đối trống trải, gần với chỗ người chết. Mấy người công an đi quanh bờ ao quan sát, bàn bạc. Họ tìm cách làm thế nào để kéo được cái thây người chết lên bờ mà vẫn giữ nguyên vẹn được cái thây. Tại vì theo họ, cái thây đã bắt đầu thối rữa. Người chết dưới nước khi mà đã nổi lên thì không dưới 3 ngày. Lúc ấy, da thịt đã bắt đầu phân hủy rồi. Một người trong số những công an làm nhiệm vụ ghi chép biên bản. Anh ta hỏi những người xung quanh. Ai đã phát hiện ra người chết? Có một người trả lời. Chủ cái ao. Chủ ao phát hiện ra người chết khi nào? Lúc sáng nay. Chủ ao phát hiện bằng cách nào? Ông ấy nghe mùi thui thúi bay vào trong nhà. Ông ấy tưởng là cái xác chết của con chó, con mèo hay con chuột gì đó. Ông ta đi kiếm con vật chết. Đến cái ao thì, y ghê quá. Người này nói xong, bỗng lè lưỡi, rụt dai, chỉ tay xuống cái ao. Ông ta la làng lên, mọi người chạy tới coi mới thấy vậy đó. Người công an quay qua hỏi người khác. Có nghe mùi thối không? Người này bỗng đưa ta lên bịch.
Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net